các bạn thân mến, hôm nay trong chương trình số 477, các bạn hãy nghe chú mèo đi dép kể một câu chuyện vui vẻ đến từ nước Đức xa xôi có tên là Chát Xình Chát Chát Bùm. Chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, có một thương gia rất giàu, nhưng người này lại có một thằng con trai vô tích sự. Từ bé đến lớn, anh chàng chỉ giỏi ăn chơi trác táng hay gây chuyện rắc rối làm cho cha đau lòng. Sau cùng, không chịu đựng nổi nữa, người cha đuổi đứa con đổ đốn ra khỏi nhà. Thế là anh chàng ngồi thu lu trong quán rượu, uống đến hết đồng bạc cuối cùng có trong túi. Đang ủ rột đưa mắt nhìn chân chân ra phía ngoài, thì bỗng có người đập tay lên vai anh ta nói: "Này anh bạn quý, có muốn mặc quần áo vua ban và đi lính hay không? Đây là 50 quan tiền đặt cọc." Vừa trông thấy tiền, anh chàng đã kêu lên: "Đồng ý, xin có mặt." Rồi anh ta theo người tuyển mộ lính đến gặp ngài đại úy, ngay sau đó mặc quần áo nhà binh. Bây giờ thì anh chàng phải tập quay sang trái, quay sang phải, dang chân ra, co chân vào như mọi người lính khác. Nhưng vì có 50 quan trong túi nên tối tối anh chàng đều thưởng cho mình những giờ phút ngất ngây trong quán rượu. Thế rồi tiền đặt cọc đi tong, anh chàng phải trông cậy vào lương lính mỗi ngày 2 hào chỉ. Hơn nữa, lại phải ở trong nhà dân, không được vào trại lính. Một hôm, nhìn thấy ông chủ nhà là một thương gia đi đi lại lại trong sân với vẻ mặt sầu não, anh ta nói: "Ô hô, thật ngược đời. Tôi thì lúc nào cũng vui nhộn và đùa nghịch, mặc dù mỗi ngày chỉ được có 2 hào chỉ. Nhưng quý ông đây có nhà cao cửa rộng, tiền bạc nhiều như nước, vậy mà cái mặt lại giống như một con mèo khi nghe thấy sấm vang." Chủ nhà đáp: "Cảnh ngộ của ta tồi tệ hơn anh tưởng nhiều. Vợ ta vừa cãi nhau với ta, quyết không chịu làm lành, trừ khi ta tặng mụ 3 quả táo trong khu vườn của đức vua. Anh bảo ta phải làm gì bây giờ? Vua đâu có bán táo. Ta sẽ tặng 1000 quan cho kẻ nào cứu ta khỏi cảnh ngộ khốn khổ này." Người lính liền nghĩ thầm: "Chà, 1000 quan, đúng là thứ ta đang cần. Vua đâu có để tâm đến vài ba quả táo." Thế là ngay tối hôm ấy, anh chàng lẻn tới chân tường vây quanh khu vườn của đức vua, quăng lên tường một cái móc câu buộc với sợi dây thừng, rồi loáng một cái, anh ta đã trèo lên nóc tường. Ngay trước mặt có một cây táo, quả dài chĩu chịt. Đang định nhảy xuống thì người lính nghe thấy trong ngôi nhà vườn nhỏ bé dưới cây táo có tiếng loạt xoạt và khúc khích, như thể có đôi tình nhân đang trò chuyện với nhau vậy. Hóa ra, đây là nơi công chúa hò hẹn với viên tướng già bụng phệ. Anh lính trẻ ngồi im lặng khi họ nhỏ to nói chuyện. Phải nói rằng, viên tướng già bụng phệ đúng là một tay lão luyện. Ông ta kể chuyện nào cũng sinh động thú vị, khéo léo khen ngợi công chúa. Công chúa thì liên tục nở nụ cười hạnh phúc, nhưng anh lính thì chỉ thấy ngứa tai. Anh lính của chúng ta là ai nào? Là tay ăn chơi, nhẵn mặt các loại hàng quán, lại giao du với đủ thể loại lính tráng mồm mép tép nhảy. Anh biết thừa, viên tướng này chỉ nói phét. Những lời ông ta nói ra đều là những lời văn vẻ trốn vỉa hè, triết lý rẻ tiền, nghe qua rất bùi tai, nhưng thực ra lại rỗng tuếch. Công chúa quanh năm ở trong cung điện nguy nga, lầu son gác tía, chưa từng nghe những lời lẽ sinh động ướt át như vậy, nên tất nhiên sẽ mê tít. Anh lính càng nghe càng khó chịu. Viên tướng già bắt đầu thề non hẹn biển đủ điều. Nghe qua là đã thấy toàn lời lẽ giả dối. Anh tức quá, vơ lấy một viên gạch ném mạnh lên cây, khiến táo rụng rào rào. Viên tướng và công chúa đang trò chuyện vui vẻ, tự nhiên nghe vậy thì hoảng hốt giật mình. Công chúa thì tưởng là quỷ sứ, còn viên tướng thì nghĩ là nhà vua đã đi đến và nghe hết những lời ông ta nói. Hai người bọn họ cuống cuồng chia tay nhau bỏ chạy. Viên tướng còn quên luôn cả chiếc áo khoác ngoài có viền vàng và chiếc mũ tướng. Anh lính bèn nhặt táo nhét đầy túi, cầm theo chiếc áo tướng, nhảy lên tường, trèo xuống, rồi chạy thẳng về nhà. Sáng hôm sau, anh chàng đưa cho chủ nhà 3 quả táo, đón nhận 1000 quan tiền thưởng. Chủ nhà hồ hởi vì người vợ lại vui vẻ với chồng. Anh lính cũng hồ hởi vì 1000 quan tiền. Nhưng với một anh chàng thích vui vẻ ngất ngây thì 1000 quan đâu có bõ bèn gì. Chẳng bao lâu, cách cổ họng luôn khô khát và cái dạ dày luôn thèm ăn đã ngốn hết khoản hậu tạ của chủ nhà. Anh lính trẻ lại phải trông cậy vào 2 hào chỉ tiền lương lính mỗi ngày. Trong lúc ngồi rầu rĩ trong phòng thì chiếc áo choàng viền vàng đã đập vào mắt anh. Anh chàng nghĩ thầm, ừ nhỉ, tại sao ta không đóng vai một ông tướng? Nghĩ sao làm vậy, anh lính trẻ khoác luôn chiếc áo tướng lên người, đeo một thanh kiếm dài rồi nghênh ngang bước ra phố. Viên chỉ huy đội lính gác thấy ông tướng sắp đi qua, vội hét lớn, tất cả nghiêm, nhìn sang trái, bóng súng, chào. Ui chà chà, anh lính khoái chí quá, cảm thấy mình rất oách. Thế là anh chàng vênh vang đi qua nhà của viên tướng bụng phệ. Viên tướng đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy có kẻ mặc áo khoác của mình, vội vàng chụp chiếc mũ có 3 góc lên đầu, nhanh chân xuống nhà rồi lao ra đường đuổi theo. Anh lính sợ viên tướng đuổi kịp mình trên đường phố, bèn rẽ ngoặt vào con đường tới cung điện. Khi qua cổng vào lâu đài, anh chàng lại được đám lính gác đứng nghiêm bồng súng chào. Vào tới phía trong, anh vội vàng tìm đường tới khu vườn của đức vua, nơi anh đã ăn cắp những trái táo. Rồi anh nhanh chóng trèo lên một cây thông cao, náu mình giữa những cành lá xanh sum suê. Chỉ lát sau, viên tướng bụng phệ đã xuất hiện trong vườn, có cả công chúa và đám tùy tùng đi theo. Họ tìm kiếm khắp nơi, lùng sục từng bụi cây, từng góc tường. Chúng ta hãy dành một lời cảm ơn đến thính giả nhí Tô Ngọc An Khuê cùng phụ huynh đã donate ủng hộ để chú mèo có thể ra mắt câu chuyện này. Sự donate của mọi người sẽ giúp những câu chuyện ra mắt thính giả đều đặn và không bị ngắt quãng. Họ tìm kiếm khắp nơi, lùng sục từng bụi cây, từng góc tường và kiểm tra rất kỹ các vườn lớn vườn nhỏ, nhưng không thấy một ai. Sau cùng, công chúa đuổi hết kẻ hầu người hạ đi chỗ khác rồi tâm sự với viên tướng. Có lẽ chàng đã lầm, chắc kẻ xấu không chạy vào lâu đài. Chàng nghe em nói đây, gặp nhau ở dưới vườn không an toàn, em sẽ làm một sợi dây kéo chuông sát bên tường. Vào lúc 9 rưỡi tối, chàng hãy tới kéo dây chuông, em sẽ thả xuống một cái sọt, chàng ngồi vào trong, em sẽ kéo chàng lên với em. Sau khi hẹn hò, viên tướng rời đi, còn công chúa về phòng mình. Thật vô tình, cửa sổ phòng nàng lại đối diện ngay với chỗ cây thông rậm rạp mà anh lính đang trốn. Từ trong tán lá rậm rạp của cây thông, anh lính đã được nhìn nhan sắc kiều diễm rạng ngời của công chúa. Nàng ngồi đọc sách, rồi thêu thùa, chơi đàn bên khung cửa sổ và mơ mộng nghĩ tới người yêu. Suốt cả buổi chiều, anh lính ngồi trên ngọn thông, si mê ngắm bóng dáng nàng. Tới khi trời tối mịt, công chúa đi ăn. Anh bèn từ ngọn thông leo xuống, tìm cách trèo qua tường khu vườn, rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà. Hôm sau, khoảng hơn 9 giờ tối, anh lính đã vượt tường đến đứng dưới cửa sổ phòng công chúa. Nhìn thấy sợi dây kéo chuông, anh cầm luôn giật giật, và lát sau, quả nhiên có một cái sọt được thả xuống. Anh lính trẻ vẫn mặc áo tướng có viền vàng, ngồi vào sọt rồi được kéo lên cao. Ngay sau khi lên tới phòng của công chúa, anh vội vàng thổi tắt các ngọn nến để không bị phát hiện mình là viên tướng giả. Công chúa hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại tắt nến đi? Anh cố làm giọng khàn khàn giống của viên tướng đáp lại, ta sợ có người theo dõi và phản bội chúng ta. Anh vừa nói dứt lời thì có tiếng chuông kêu bính bong do có người giật dây ở phía dưới. Công chúa hốt hoảng kêu lên, thôi chết rồi, chúng ta bị phát giác. Nhưng anh lính đã nhanh tay bưng chậu nước rửa chân của công chúa và đổ nước bẩn xuống phía dưới cửa sổ. Có tiếng người ở dưới đó chửi bới và nguyền rủa, rồi tất cả im ắng trong màn đêm tĩnh mịch. Anh lính nói, bây giờ ổn cả rồi, và ngồi xuống cạnh công chúa. Trong bóng đêm, công chúa vẫn nghĩ mình đang ngồi cạnh viên tướng. Nàng liền yêu cầu anh lính kể những câu chuyện như hôm trước. Những chuyện bốc phét bịa đặt, những lời tỏ tình vui tai kiểu ấy, dĩ nhiên anh lính đã nghe chán chê trong các quán rượu quán trà. Muốn kể ra lúc nào cũng được, nhưng anh không muốn nói những lời lừa dối ấy với nàng và cũng không muốn nói nhiều kẻo bị lộ. Thế nhưng công chúa cứ nì nèo đòi nghe, phải làm sao bây giờ? Tự nhiên anh lính nhớ ra một chuyện. Khi nấp trên ngọn cây, anh thường thấy công chúa xoa xoa đôi bàn chân của mình. Rõ ràng là một công chúa nên cô phải đi giày cao gót suốt cả ngày. Đôi chân vì thế mà rất đau mỏi. Anh lính nghĩ ra một kế, liền cúi xuống, chụp lấy bàn chân của công chúa và nói: "Ta biết nàng khổ vì đôi giày này, hãy để ta giải thoát nàng khỏi nỗi đau ấy." Thế là anh lính bắt đầu xoa bóp bấm huyệt mát xa chân cho công chúa. Anh lính thạo đủ món ăn chơi. Mỗi khi có tiền, thường đến tiệm mát xa chân, xoa bóp bàn chân sau một ngày đứng gác mệt mỏi. Vì thế, anh ta rất thạo cái món này. Ngược lại, công chúa thì không hề biết trên đời có một thú vui như vậy, thế nên vô cùng bất ngờ. Mọi đau đớn tan biến, nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn vô cùng. Trong lúc sung sướng, nàng thề nguyền sẽ yêu chàng suốt đời và không bao giờ lìa bỏ. Để minh chứng cho tình yêu và lòng thủy chung của mình, công chúa đã tháo nhẫn đeo vào ngón tay của viên tướng giả. Sau đó, quá sung sướng vì đôi chân không còn đau nhức, công chúa thiêm thiếp ngủ. Anh lính táo gan của chúng ta đu người theo ngọn thông trèo xuống khu vườn rồi biến mất trong màn đêm. Nhưng vào tối hôm sau và hôm sau nữa, không có ai đến kéo dây chuông dưới cửa sổ phòng công chúa. Viên tướng thật không đến, anh lính cũng không đến vì bận gác. Hơn nữa, anh lính rất sợ bị phát hiện. Điều này khiến công chúa tức giận. Không có gì khổ bằng đợi người yêu lại không thấy tăm hơi đâu. Khi có cuộc diễu binh, công chúa đã hỏi thẳng tướng Bụng Phệ sao không đến với nàng. Viên tướng đáp với giọng hậm hực: "Xin nàng để ta yên. Ta đã mất chiếc áo khoác trong nhà vườn. Chiếc áo mới may thì bị nàng đổ nước bẩn. Ta lấy đâu ra tiền để may áo bây giờ?" Giờ thì công chúa biết rõ mười mươi rằng có kẻ lạ mặt đã đến với nàng trong đêm ấy. Nàng không nói với viên tướng chuyện đó, nhưng kẻ táo tợn là ai, nàng quyết tìm cho ra. Công chúa bèn đến gặp vua cha thưa chuyện: "Cha ơi, chiếc nhẫn cha tặng con mất rồi. Xin cha loan báo khắp vương quốc, ai trả lại chiếc nhẫn cho công chúa, người đó sẽ được thưởng rất hậu." Ông vua già chiều con, cho loan tin khắp nơi, nhưng không có ai xuất hiện. Anh lính có chiếc nhẫn cũng vậy. Anh sợ vào cung, mình sẽ bị mắc bẫy, sẽ bị công chúa và viên tướng tống ra manh vào ngục. Nhưng rồi một hôm, khi trong túi anh lính chẳng còn lấy một xu, anh bèn đánh liều nói với một đồng đội: "Này cậu, đây là chiếc nhẫn của công chúa. Cậu hãy vào cung để lĩnh thưởng, sau đó chia cho tớ một nửa nhé. Công chúa có hỏi cậu thì cậu cứ bảo là nhặt được ở dưới mương. Thế là ổn." Đồng đội của anh lính hứa sẽ làm như anh dặn, rồi vào cung. Công chúa hỏi khi anh này xuất hiện: "Vậy ra ngươi có chiếc nhẫn của ta?" Anh ta đáp: "Dạ vâng, bẩm công chúa, hạ thần đã tìm thấy nó ở dưới mương." Công chúa nói: "Ngươi nói dối. Ngay bây giờ, nếu ngươi không thành thật khai ra, ngươi đã lấy cắp chiếc nhẫn này của ai, ta sẽ tống ngươi vào ngục thất." Nghe nói thế, anh chàng bùn rùn cả tay chân, vội quỳ xuống xin công chúa tha tội, rồi kể lại mọi chuyện. Công chúa nói: "Thôi được, vì ngươi đã thực thà cho ta biết thủ phạm, ta tha tội cho ngươi. Hãy về nói với đồng đội của ngươi, bảo hắn mau đến đây." Anh lính nghe tin dữ trong lòng rất hoang mang. Anh thầm nghĩ: "Nguy to rồi, lần này chết là cái chắc. Ai bảo mi dám đóng vai người tình của công chúa? Ai bảo mi thích làm viên tướng giả cơ? Phải đi thôi, nếu không người ta cũng bắt mi." Sau đó, anh lính mặc lên người bộ binh phục mới nhất của mình, rồi vào cung tới phòng của công chúa. Công chúa hỏi: "Ngươi lấy đâu ra chiếc nhẫn này?" Anh lính đáp: "Chính nàng đã trao nó cho tôi. Nàng còn hứa nguyện có nhau suốt đời, dù vật đổi sao rời cũng không lìa bỏ nhau." Lúc này, công chúa mới có dịp nhìn kỹ kẻ giả danh đã mát xa chân cho mình trong đêm hôm ấy. Nàng thấy chàng rất điển trai, tráng kiện và dồi dào sức sống, hơn hẳn viên tướng giả Bụng Phệ. Nàng nói giọng thân tình: "Phải rồi, chính em đã trao nhẫn cho chàng, hứa chung thủy với chàng. Những gì em đã hứa, lòng em không đổi thay." Nghe công chúa nói như thế, anh lính vui sướng khôn tả. Một lúc sau, công chúa lại nói: "Nhưng còn chuyện cưới xin, chắc vua cha sẽ không chịu gả em cho một anh lính quèn như chàng đâu. À, nhưng em có cách này, chàng nghe nhé. Em sẽ nói với vua cha rằng em chỉ lấy người thông minh nhất trong vương quốc làm chồng. Ai đến với em, người đó phải xuất hiện không phải vào ban ngày, không phải vào ban đêm, không được mặc quần áo, nhưng không được cởi chân. Ai cầu hôn em, người đó không được nói một lời nào, nhưng không được câm lặng. Chàng có làm được những yêu cầu của em hay không, đấy là chuyện của chàng." Anh lính đáp, được rồi, nàng yên tâm, hãy để ta lo liệu. Rồi anh hôn chia tay công chúa và rời cung. Khi anh lính về đến nhà, thì đã nghe thấy sứ giả của nhà vua loan tin khắp kinh thành rằng ai đến gặp công chúa không vào ban ngày, không vào ban đêm, không mặc quần áo, nhưng không được cởi chân. Ai cầu hôn công chúa không nói một lời nào, nhưng không được câm lặng, người đó sẽ được làm phò mã. Nghe xong, anh lính vội lên đường. Anh đến gặp một người thợ cạo ống khói, mượn của người ấy một cái thang, một cái chổi và một tấm da thuộc rộng bản. Sáng hôm sau, đúng vào lúc tinh mơ trời đất tranh tối tranh sáng, tức là không phải ban ngày cũng chẳng phải ban đêm. Anh lính quấn quanh người tấm vải da, nghĩa là không phải mặc quần áo mà cũng chẳng cởi trần, rồi vác thang, cầm chổi, làm thợ cạo ống khói đi thẳng vào cung để cầu hôn công chúa. Thấy người lạ vác thang tiến vào, lính gác quát.
Ai đó? Đứng lại ngay!
Nhưng anh lính không trả lời, nghĩa là không nói một lời nào, mà chỉ hát cao giọng, tức là không câm lặng. Chát xỉnh chát chát bùm, chát xỉnh chát chát bùm, chát xỉnh chát chát bùm, chát xỉnh chát chát bùm. Lính gác tưởng anh ta bị điên, định dùng báng súng tống anh ra khỏi cổng. Nhưng ông vua già đã nhìn thấy người thợ cạo ống khói, ra lệnh cho binh lính cứ để anh ta vào. Khi anh lính đến đứng trước nhà vua, ngài bèn hỏi, nhà ngươi muốn gì, sao ngươi lại vào đây? Anh lính không nói một lời nào mà chỉ hát, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhà vua đáp, a ha, trẫm biết rồi, chắc ngươi muốn cưới con gái trẫm đúng không? Anh lính gật đầu rồi lại hát, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhà vua cho gọi công chúa tới, vừa nhìn thấy anh lính cải trang thành thợ cạo ống khói quấn quanh người tấm vải ra, nàng cười ngất và vui vẻ hết sức. Nàng hỏi chàng đôi điều, nhưng chỉ có tiếng hát của chàng đáp lại. Chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhà vua nói, thôi đủ rồi, đừng hát nữa. Sáng sớm mai, ngươi vào cung, ta sẽ gả con gái cho, nhưng ngươi sẽ phải tìm được công chúa đấy. Anh lính nghiêng mình cúi chào rồi quay gót, hớn hở bước chân ra khỏi cung vua, vừa đi vừa lẩm bẩm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhưng tối hôm ấy, khoảng 9 rưỡi, anh chàng đã đứng dưới cửa sổ phòng công chúa kéo dây chuông. Chiếc sọt được thả xuống rồi kéo lên, anh lính vào trong phòng ôm hôn công chúa và hai người cười rất vui. Rồi công chúa nói với anh, xin chàng nghe cho kỹ. Sáng mai vua cha sẽ bắt chàng phải lựa chọn. Trong 3 gian phòng lớn của lâu đài, mỗi phòng đều có 12 cô gái trẻ. Tất cả đều ăn mặc như nhau và giống em như đúc. Chàng phải tìm ra em. Để chàng không chọn nhầm nên em xin nói ngay, em ở phòng thứ 3. Nhưng khi đến phòng thứ 3, để chàng khỏi chọn nhầm, em sẽ đặt một con trấy ba lan trên đỉnh đầu. Ai chà chà, một con trấy ba lan. Các bạn của chú mèo đi dép có biết là gì không? Đó là một con côn trùng nhỏ, trông rất gớm ghiếc, mỗi khi nó lắc lư cặp sừng nhỏ. Hút máu no, nó còn thích hút xì gà và thở khói ra bằng mũi nữa cơ. Một con vật như thế chỉ có trong truyện cổ tích và chắc chắn sẽ giúp anh lính của chúng ta tìm ra được công chúa. Sau khi bàn tính xong mọi chuyện, công chúa liền nhét vào túi anh lính một vài quan tiền vàng. Rồi họ ôm hôn, chia tay nhau, anh lính lại được thả dây xuống vườn và biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, anh lại đóng vai người thợ cạo ống khói vào cung vua. Lính gác để anh qua không gặng hỏi như lần trước. Vừa thấy anh, nhà vua đã hỏi dồn. Thế nào, ngươi đã nghĩ lại chưa? Hay ngươi vẫn muốn lấy con gái ta làm vợ? Anh lính liền đáp. Chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhà vua dẫn anh vào gian phòng đầu tiên, nơi có 12 cô gái trẻ tuyệt vời xinh đẹp, tất cả đều giống công chúa như đúc. Cạnh bức tường có 25 nhạc công thổi kèn trompet đứng chờ lệnh. Nhà vua nói, nào, hãy khiêu vũ với cô gái nào ngươi thích, rồi ngươi hãy nói cho ta biết ngươi muốn lấy ai làm vợ. Anh lính ném một quan tiền vàng lên mặt bàn, thưởng cho đám thợ kèn, rồi anh hát. Chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Ngay sau đó, 25 nhạc công đã vui vẻ tấu nhạc. Anh lính mời một cô gái ra khiêu vũ, cùng cô ta quay 3 vòng quanh phòng. Nhà vua khoái chí và nghĩ thầm, thế là ta đã lừa được thằng ngốc. Khi điệu nhảy kết thúc, vua vui vẻ hỏi người thợ cạo ống khói, thế nào, chàng rể của ta, có phải đó là người mà ngươi muốn cưới về làm vợ không? Nhưng anh chàng lắc đầu quầy quậy, hát rõ to, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Nhà vua bèn dẫn anh sang gian phòng thứ hai. Ở đây cũng có 12 cô gái đẹp tuyệt vời, giống hệt như công chúa. Có 25 nhạc công thổi sáo ngồi bên tường đợi lệnh. Anh lính lại ném một quan tiền vàng thưởng trước đám nhạc công. Rồi anh hát, chát bùm chát chát xình, chát bùm chát chát xình, chát xình chát chát bùm, chát bùm chát chát xình. Ngay sau đó, các nhạc công đã hòa tấu một bản nhạc tuyệt diệu. Anh lính dẫn một người đẹp ra giữa phòng và nhảy với cô 3 vòng rất say mê. Thấy vậy, nhà vua suy nghĩ, chà, lần này thì hắn mắc bẫy rồi. Và ngài nói rõ to, tìm đúng rồi, có phải thế không, hỡi chàng rể của ta, ngươi cưới cô ấy làm vợ chứ? Anh lính lại hát, chát 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 xình chát 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 bùm, chát 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 xình chát 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 bùm, và lắc đầu. Bấy giờ nhà vua cùng anh lính sang gian phòng thứ ba. Ở đây cũng có 12 cô gái đẹp tuyệt trần, tất cả đều giống nhau như đúc. Và bên tường có 25 nhạc công chơi vĩ cầm. Công chúa không quên đặt con trấy ba lan trên đầu mình. Nhờ vậy, anh lính tìm ra nàng nhanh chóng. Anh vội vàng ném quan tiền vàng lên bàn, thưởng cho các nhạc công và cất tiếng hát. Bùm chát, bùm bùm chát, bùm chát, bùm bùm chát. Ngay sau đó, các nhạc công vĩ cầm hòa tấu một khúc nhạc tuyệt diệu. Anh lính khoác tay công chúa ra giữa phòng và say mê nhảy với nàng 6 vòng liền quanh phòng. Nhà vua hỏi, có phải đây là con gái ta ngươi muốn cưới làm vợ không? Anh lính gật đầu và hát rất vui vẻ. Chát bùm, chát chát xình, chát xình, chát chát bùm. Nhà vua nói, thôi được rồi, đừng hát nữa, đồng ý để ngươi làm phò mã. Ngay sau đó, nhà vua, công chúa, anh lính và 35 cô gái tuyệt vời xinh đẹp lên xe ngựa đến nhà thờ. Lễ cưới được tổ chức trang trọng. Dàn đồng ca thiếu nhi cùng tiếng nhạc hòa theo của cây đàn đại phong cầm. Sau khi đức cha đã nói những điều cần phải nói trong ngày cưới, ông bèn hỏi cô dâu và chú rể những điều cần phải hỏi như thông lệ. Con có bằng lòng cưới công chúa làm vợ, không bao giờ từ bỏ công chúa, luôn tôn trọng và yêu thương công chúa trong mọi khổ đau và vui sướng hay không? Đáng lẽ phải trả lời có hoặc đồng ý, thì anh lính lại hát giọng trịnh trọng. Chọt xình, chọt chọt bùm. Đức cha nghĩ thầm, đúng là một thằng điên. Nhưng ông không muốn làm mếch lòng con rể của đức vua. Rồi người ta lại dạo đàn đại phong cầm, dàn đồng ca thiếu nhi lại ca hát. Sau đó tất cả rời nhà thờ trở về cung dự yến tiệc. Lúc này thì mọi người rất ngạc nhiên, thấy anh lính không hát nữa, không còn chát xình chát chát bùm nữa, mà nói năng rất hoạt bát khôn ngoan. Anh đã là chồng của công chúa. Rồi về sau, khi đức vua qua đời, anh lính trở thành người kế vị ngai vàng, cùng hoàng hậu sống trong hạnh phúc và bình yên. Người ta gọi anh là vua chát xình chát chát bùm. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Chát xình chát chát bùm, cổ tích nước Đức trên kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam, Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa, quý vị thính giả có thể donate về ngân hàng Tiên Phong Bank 000-1600-8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.